Thank you.
Là chúng ta đến tiếp. Tiếp về tịnh độ. Sau khi mình đã nhận xét thấy rõ là tịnh độ coi như tịnh độ pháp môn trích ứng cho chúng ta những con người theo có cái duyên theo đạo Phật, có cái duyên với Đức Phật, nhân pháp của Phật. Tuy rằng kinh Pháp Hoa nói là nhất thừa, tức là đều về cùng một chỗ, như là trăm ngàn con sông đó, nó đều trở về biển, nó chạy trở về biển. Thế nhưng mà mỗi con sông có một cái cách khác nhau, cho nên pháp của Phật đó, cũng giống như vậy. Pháp Phật theo nhiều căn tính của chúng sinh mà nó thành ra khác biệt với nhau. Tuy nhiên đều cùng đến một cái chỗ là Đức Phật muốn cứu độ người ta, thì cứu độ là cứu độ sự khổ đau. Người ta khổ đau từ nơi tâm, mà tâm của mình nó có rất nhiều cái trạng thái, mà cái gốc mà khổ đau nó là vô minh. Cái đó nó như là nó bao trùm, nó là cái gốc chính để cho cái tâm thức nó hoạt động theo cái chiều hướng khổ đau. Cho nên cứu độ có nghĩa là khai mở cho mình giác ngộ. Muốn khai mở cho mình giác ngộ thì dĩ nhiên là phải có phương tiện. Phương tiện và nó tùy theo tâm thức của mỗi người khác nhau. Cho nên Đức Phật thuyết nhiều pháp khác nhau. Trong đó thì nó phân ra, người ta kêu là căn tính hay là khả năng giác ngộ của mọi người nó có khác nhau, thấp cao khác nhau, đông sâu khác nhau. Vì vậy á, mình mới nhận xét thấy là mình là thuộc cái khả năng nào. Mình thuộc khả năng nào. Thì hai bữa qua thì mình cũng nghe để biết đại khái rõ cái vấn đề đó, rõ vậy. Chúng ta cũng biết rằng là mình nên nhận xét cho thật kỹ, bởi vì trong đạo Phật đó, khi mà mình gọi là đạo Phật có ba tiến trình, theo Đức Phật nói là văn tư tu. Khi mà một người bắt đầu đến với đạo Phật, có duyên đạo Phật, thực ra là để người đó lắng nghe, lắng nghe rồi sau đó người đó sẽ suy xét, nghe đó là văn, suy xét đó là tư, rồi sau đó người đó sẽ tu tập. Ba tiến trình như vậy, văn tư tu. Và bao giờ Đức Phật thì cũng muốn cho người ta nghe, trong cái lúc nghe đó, tức là lúc giải thích, nói rõ, khai mở. Chứ nghe không có nghĩa là nghe lệnh, chỉ có ra cái lệnh phải làm gì rồi mình làm đấy. Nghe là để khai mở, để hiểu, nên có giảng giải khai mở. Hiểu thì cái hiểu của mình đó là hiểu con đường của đạo Phật dẫn mình đến đâu, tại sao mình phải theo con đường đó. Thành ra chính vì vậy nên đúng là nghe pháp là phải thấy rõ lý do mà mình theo đạo Phật. Thì đạo Phật là cái đạo thoát khổ, cho nên trước hết thông thường người ta phải biết khổ, người ta phải biết thế nào là khổ, thì lúc đó người ta mới, khi người ta theo đạo Phật thì mọi người hỏi người ta mới nói, nó mới đúng lý. Tại sao mình đi theo con đường như vậy? Thì bởi vì cuộc đời nó là khổ đau. Ở đây thì mình cũng biết trước điều này ha. Chúng ta thì là người nghe Pháp thì cũng có người tại gia, người xuất gia, mà cũng có nhiều người thì có nhiều cái duyên vận buộc, có nhiều người thì nhẹ nhàng hơn, nó đủ hết. Thì mình là Pháp trong đạo Phật như thế nào? Thì dĩ nhiên là khi nghe đó là mình nghe cái Pháp, cái nghĩa của đạo. Còn cái mà mình nghe để cốt nghe đó là để cho hiểu, để thấy, để rõ, để biết. Còn cái mà mình làm theo đó, thì cái đó là nó tùy căn duyên của mỗi người. Tức là ví dụ mình nghe để hiểu là tại sao có người xuất gia, xuất gia là cái gì vậy, những người đó đi cái con đường nó làm sao, tại sao người ta lại như vậy. Đó vậy. Thông thường người đời thường hỏi là bộ thất tình sao đi xuất gia, thường hỏi đó. Thì đó là bởi vì mình không hiểu đạo. Đúng cái câu trả lời là tại sao đi xuất gia là bởi vì cuộc đời là đau khổ. Nhưng mà người đời đang nghĩ là đời sướng, chỉ có đau khổ là khi nào thất tình thôi. Thế cho nên đi xuất gia đó là thất tình. Vì vậy cho nên mình phải nghe để cho nó rõ cái ý nghĩa con đường xuất gia. Mình kêu những người xuất gia là thầy, có khi mình chắp tay, mình cung kính. Thế thì tự nhiên lại một cái người thất tình chán đời mà tại sao mình phải cung kính, tại sao mình kêu là thầy? Thành ra rõ ràng là mình kêu là thầy cung kính có nghĩa là cái hành động đó nó có một cái ý nghĩa gì đó cao cả mà mình phải hiểu chứ. Thì mình cái hành động mà cung kính của mình nó mới có ý nghĩa chứ. Thành ra khi mình nghe giảng trong đạo Phật đó là để cho mình hiểu cái đó. Chứ không phải là nói một cái lý thuyết gì hay hay cho mình nghe, mình thích khoái tai rồi mình thích thú vậy thôi. Thực ra là nó phải hiểu rõ đạo Phật là đến là để cứu mình. Nó là một cái gì, nó không phải chỉ là một cái vui, một cái giải trí, một cái triết lý hay, một cái tư tưởng đẹp. Đạo Phật cứu mình. Những cái người mà người ta, một cái người cứu hỏa đã chạy vào nhà để đem những người khác ra, lúc đó căn nhà nó cháy, thì lúc đó mình không có ngồi nó mình hỏi nghề nghiệp cái này nói gì gì nữa hết á, mà mình phải bảo ông đến cứu tôi mừng quá. Còn ví dụ mình bảo tôi chưa có ra được, người ta hỏi tại sao, mà tại vì con tôi nó còn mắc kẹt trong kia, không thể nào bỏ nó được. À thì đó là cái lý lẽ. Tức là những người chúng ta mà mình chưa có thực hiện cái pháp của Phật là do mình có nhiều. Trong khi mình thọ bát con trai thường nói là gia duyên bận buộc, mình có nhiều cái duyên nó còn, mình chưa đến cái duyên để lên cái đường giải thoát. Nhưng khi mình nghe giảng thì mình phải hiểu cái đó. Thành ra mình hiểu cái nghe trong đạo Phật nó như vậy. Chứ mình đừng có lấy cái hoàn cảnh của mình rồi mình bắt cái pháp Phật đó, nó phải nói theo cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ mình còn là tại gia thì mình bảo sao Phật không có dạy cái pháp nào cho ở tại gia cho nó hạnh phúc. Mình không có nên bắt như vậy. Cũng như là cái người ta chạy vào ta cứu mình ra khỏi cơn lừa đó, đứa con mình khóc mà mình đang dỗ trong tay, nên mình bảo chứ sao ông cứ kéo tôi đi đâu vậy, ông làm sao cho con tôi nó hết khóc, dùng tôi coi chẳng hạn đó. Nếu mình không có thấy cái hoàn cảnh của mình mà mình bắt cái người đó phải nói theo cái hoàn cảnh của mình. Thành ra chính vậy, nghe Pháp á, mình cũng phải biết nghe. Thì Pháp Phật như vậy thì mình biết trước là Phật không có ép mình làm mà không đúng duyên. Nếu mình mà chưa có duyên mà xuất gia theo đạo nó mà mình ép mình á, là nó không có trúng, không có đúng tí nào hết. Thành ra nó phải theo duyên mỗi người. Nhưng mà khi nghe pháp thì phải hiểu rõ, để một ngày nào đó, đó mình có nhận ra được, nhận ra được cái chân lý khổ đau của cuộc sống á, thì lúc đó mình theo đạo, theo cái nghĩa mà xuất thế á, thì lúc đó nó có cái lý lẽ, nó đúng hợp lý. Thành ra nghe là vậy, thành ra nghe rồi mình phải tư duy, chứ không phải là mình nghe một cái mệnh lệnh để làm theo. Nghe rồi phải tư duy cái pháp đó, nó có đúng hay không, thấy hay không. Thực ra mình trong cuộc sống này nọ thì nhiều khi mình nghe cái pháp về khổ đau đó, pháp Phật tứ đế đó, mà lắm lúc mình vẫn là một người tại gia cho đến suốt đời chăng nữa đó, nhưng cái pháp đó nó vẫn giúp mình rất nhiều. Mỗi khi mà nó có một cái chuyện gì phiền não khổ đau đó, thì tự nhiên mình nhớ đến cái lời của Phật dạy, và cái tâm mà nhẫn nại của mình á, nó phát triển, nó giúp cho mình bình tĩnh, hành động một cách sáng suốt. Đó là cái trong đạo Phật như vậy, mình hiểu đó. Thành ra đạo Phật không có nói là tin rồi vào đây lắng nghe, không được quyền suy xét, suy nghĩ, đặt câu hỏi gì hết, chỉ có tin rồi nghe theo. Nhưng mà đạo Phật thì nói nghe để mà suy xét, là suy xét cho nó đúng, cho nó thấy rõ, rồi lúc bây giờ mình hành động theo đạo, là theo lối xuất thế đó. Thì biết là có rất nhiều người, người ta có đôi khi chúng tôi ở trong chùa xuất gia thì cũng gặp gỡ những vị xuất gia rất nhiều, mà cũng gặp rất nhiều vị xuất gia đó. Khi mà những vị đó họ đi xuất gia đó, là họ không có muốn dính líu gì đến tất cả cái cuộc sống này đó. Ta muốn ta rất là thanh tịnh. Mà dù có thể từ tuổi còn trẻ, mười mấy tuổi cho đến 20 tuổi, đến hai mấy tuổi, mà ấy là ra đi một cách dứt khoát, mà sống cái cuộc sống gọi là đạm bạc, ăn chay nằm đất thì nó rất là hoan hỷ sung sướng. Thì mình cũng đủ thấy rõ là trong cuộc sống này nó vẫn có nhiều cái người, người ta có cái tính chất đó, xuất thế. Tuy rằng không phải tất cả những người như vậy đi tu là nó thành công đó. Nói như vậy đó, nhưng mà người ta có cái tính chất như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, nó cũng có nhiều người tính chất khác nhau. Có nhiều người đó, người ta rất tốt, và do cái tính tốt đó của người ta đó, cho nên người ta có nhiều cái duyên trong đời sống. Và có nhiều cái duyên tốt là tốt, là thế nào là tốt? Là tốt là mình giúp đỡ những người khổ đau, cu mang những cái người hoạn nạn. Cho nên vì vậy người ta còn rất nhiều cái duyên. Nhưng mà cái tâm của người ta nó rất là thanh tịnh, và người ta không có một cái tham lam nào hết. Thành ra nó có, đại khái mình nghe thì mình biết là nó có nhiều cái tính chất. Cho nên Đức Phật phải thuyết nhiều pháp, thuyết nhiều cái pháp. Nhưng mà mục tiêu của Đức Phật là pháp nào thì pháp cũng phải đưa người ta đến cái không có khổ đau nữa. Pháp tại gia hay pháp xuất gia gì cũng vậy, cũng là làm sao mà mình điều ngự được cái phiền não của mình, là làm sao mà mình thoát khỏi phiền não. Cái người nào mà người ta có một cái sự sống, người ta muốn thanh tịnh, người ta chấp nhận một cái cuộc sống nó gọi là đơn giản, mà nó thanh bẩn, tức là nghèo nhưng mà thanh tịnh, thì người ta sẽ dễ theo cái con đường xuất gia. Người đó người ta dễ theo như vậy. Còn những người nào người ta còn muốn hoạt động nhiều, người ta còn nghĩ đến tất cả mọi cái, thì người ta có ích lợi khác cho mọi người khác, thì người ta có thể dễ sống với cái pháp tại gia. Nhưng mà pháp tại gia, pháp xuất gia thì nó cũng đều phải có cái tính chất là thoát khổ. Và muốn thoát khổ mình nghe nó là phải suy xét cho nó kỹ. Thành ra cái căn bản nữa đó là nó phải có trí huệ, nó phải có sự sáng suốt. Mà thông thường á, sáng suốt á, mình nói là thường thường mình nói người ta giận mất khôn, là khi mà giận nó động lên là mình còn đỡ tính gì nữa hết, là bởi vì lúc đó không còn bình tĩnh, tức là không có tĩnh tâm. Thế cho nên muốn sáng suốt thì tâm phải tĩnh lặng. Nên tại sao mình nói là có định thì mới có huệ. Tức là cái người mà muốn sáng suốt đó là ít ra cái tâm người nó phải lắng đọng, người nó phải định. Thì ra nói đúng ra thì mình thấy là pháp của Đức Phật đó, thì nếu mà mình coi trong các kinh, đặc biệt kinh bên Nam Tông là thường diễn tả về Đức Phật trong cái xã hội của Ngài, hơn là kinh của Đại Thừa Bắc Tông là nói về những cái hoạt động vượt ra khỏi cái giới hạn của một đời sống. Thì các kinh Nam Tông thì thường cho mình thấy là cái người mà tu hành á, mà gọi là đúng thoát khổ là người xuất gia, còn người tại gia đó là người tự tín, tức là người có lòng tin vào trong cái tăng đoàn của Đức Phật, và người nó có cái đời sống phục vụ cái lòng tin đó, tức là đem cái lòng tin của mình ra nó để mà phục vụ, phục sự cho Tam Bảo với tất cả sự thanh tịnh của mình, không nghi ngờ và dứt khoát tin tưởng. Thì do người đó có cái lòng tin như vậy đó, cho nên người đó rất là thanh tịnh. Cái thanh tịnh của một cái người xuất gia là phải diệt tham sân si. Cái thanh tịnh của người tại gia là cái người tin tưởng không nghi ngờ. Hễ mà lòng tin mình có nghi ngờ là mình bị bất tịnh. Thành ra thường nói là các tịnh tín, tức là người có lòng tin mà thanh tịnh. Với cái lòng tin đó, với sự thanh tịnh đó, các cái vị mà người ta sống tại gia, người ta cúng dường Tam Bảo, người ta có thể đắc từ quả Tu Đà Hoàn đến quả A-la-hán. Trong khi các người xuất gia đó cũng đắc được từ quả Tu Đà Hoàn đến quả A-la-hán, và còn đắc được quả A-la-hán. Thành ra mình thấy là nếu mà theo giáo pháp của Đức Phật, tại gia với xuất gia đều theo con đường giải thoát. Chứ nó không có nghĩa là sống tại gia là chỉ lo một cái hạnh phúc tại gia và quên mất đi đạo. Và nghĩ đến đạo thì phải sáng chế ra một cái đạo nào đó, hoặc là lấy cái pháp nào đó biến chế nó thành ra là không còn là con đường giải thoát nữa. Đó, thì mình nghe pháp là để mình rõ như vậy. Thế thì thời nay, càng không phải nói thời nay mà ngay thời Đức Phật, mà sau khi mà Đức Phật nghĩa là chấp nhận là độ chúng sinh một cách mở rộng, tự do, cái điều kiện của Ngài, người nào có duyên là người đó có thể được kéo vào đạo bằng cách thứ nhất là tam quy. Nếu người đó mà muốn có cái tính chất xuất gia này, nó mà muốn thực hiện cái đó thì người đó được xuất gia. Xuất gia thì lúc đầu là xuất gia đó là tỳ khưu ni hết. Thì mình cũng biết chuyện lúc đầu là Đức Phật chỉ có cho Việt Nam xuất gia thôi. Sau này qua cái lời thỉnh cầu của Ngài An An, nhưng mà trước đó là bà dì mẫu của Đức Phật là bà Đại Ái Đạt, tức là Mahabhasabade, cầu khẩn Đức Phật muốn xuất gia, nhưng Đức Phật không chấp nhận. Ngài An An mới thương, mới vào, mới xin Đức Phật, rồi sau đó Đức Phật chấp nhận, từ đó là có nữ xuất gia nữa. Chứ nữ lúc đầu Đức Phật cho tại gia hết, tại gia nó mới có tỳ khưu ni. Thì sau này Đức Phật nhận Ngài La Hầu La, Ngài La Hầu La còn nhỏ, cho nên Đức Phật mới lập ra pháp Sa Di, từ đó nó thành là Sa Di Ni. Thì như vậy đó là Đức Phật mở rộng. Mà điều kiện đó, thì đối với tam quy đó, bất cứ ai, bất cứ một người nào trộm cướp hay gì không cần biết, không phân biệt. Bởi vì đạo có nghĩa là cứu, cho nên không bao giờ phân biệt, cứu độ người đó. Mà cái người ta vì thiếu đạo á, cho nên mới thành ra là trộm cướp gian ác vậy đó. Cho nên khi người ta đã tam quy là không phân biệt nữa, cho tam quy. Người ta muốn là cho tam quy liền. Còn khi người ta muốn xuất gia đó, thì cái người xuất gia đó giờ đây phải mang một cái trọng trách. Trọng trách đó là cũng như là một đại diện cho tam bảo về sau này. Thế cho nên nó phải có một số điều kiện. Mà tất cả những cái điều kiện đó, đó là không do nơi Đức Phật tự ý đặt ra, mà do chính cái xã hội đó, nó đề nghị và Đức Phật chấp nhận. Tức là khi mà đệ tử xuất gia của Đức Phật đó, tiếp xúc với cái người tại gia, cái xã hội, nó có những cái chuyện gì không được bằng lòng đối với người ta, và có thể gọi là tai tiếng này nó đó, người ta mới phản ảnh lên. Tất cả các vị đệ tử thanh tịnh của Đức Phật đó, mới phản ảnh Đức Phật. Đức Phật mới lập ra cái điều kiện. Ví dụ mới đầu ai cho đi xuất gia ấy đó, nhưng mà có nhiều người cái thời đó người ta trốn thuế, người ta cũng chui vào đạo, ta xuất gia. Rồi đến khi ví dụ như pháp luật nhà nước đó, bắt cái người đó, thì lúc đó người đó là một tỷ khu rồi, thành ra không có làm gì được với nó nữa. Rồi từ đó mới than phiền. Đức Phật mới nói là giờ đó muốn xuất gia là phải không có nợ thuế. Mình lấy thí dụ vậy đó. Đó là một trong nhiều cái điều kiện. Tại vì đúng cái nghĩa mà cứu độ thì nó đâu có phân biệt. Nhưng mà bây giờ đây cái pháp tài gia cũng có thể cứu độ được người ta. Thế cho nên muốn xuất gia nó cần phải có một số điều kiện. Thì như vậy là mình thấy Đức Phật rộng mở. Còn lúc đầu Đức Phật không chịu thuyết pháp. Đức Phật sau khi nhận lời thì Đức Phật nói là thuyết cho ai được, phải cái người nào hiểu được kìa. Thành ra cái mình thấy ngay là trong đời Đức Phật đó, trong lúc Đức Phật còn tại thế đó, thì cũng có giai đoạn đầu Đức Phật chỉ nhận những người nào có thể giác ngộ được để lập nên tăng đoàn. Sau khi tăng đoàn của Đức Phật mạnh rồi đó, tức là thông thường là 1250 vị nữa đó, Đức Phật mới nói bây giờ mở cửa cho rộng mở. Thì lúc đó, đó mình biết rằng là những người xuất gia sau đó, đó có người thì đắc đạo, có người không đắc đạo. Nhưng mà cái trí huệ và cái lòng tin đó, tinh tiến đó, mạnh mẽ đấy, cứ càng về sau này đó, thì dĩ nhiên cái số người mà không đắc đạo càng nhiều. Lúc đầu có các bậc thánh đệ tử của Phật đó, hỗ trợ nhiếp hộ cho những người đó, người ta từ từ ta tiến lên. Thành ra chính vì vậy càng ngày về sau này cái pháp của Đức Phật á, Đức Phật càng phải thuyết thêm nhiều pháp nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là càng sau này, càng về sau này thì đệ tử của Phật, những người theo pháp của Phật đi tìm cái đạo đó, thì dứt khoát là có hai, một là tại gia, hai là xuất gia. Mà tại gia đó thì tuy rằng cái mục tiêu của đạo vẫn là giải thoát, nhưng mà cái người tại gia đó người ta không có một cái trách nhiệm như cái người xuất gia. Người tại gia theo đạo Phật mà không có giải thoát, không có đắc đạo, không có sao hết, không có bị một cái chỉ trích gì hết, bị một cái phê bình hết. Nhiều khi mình thọ giới rồi mình vẫn uống rượu, chẳng ai nói được, tùy mình thôi à, thì mình có thích bỏ hay không bỏ thôi đó. Nhưng mà còn người mà xuất gia đó mà vi phạm á, thì bị nhiều sự khiển trách. Thành ra chính vì vậy á, mà nó càng về sau, tức là mình nói thời đến thời tượng pháp rồi đến thời mạt pháp đó, thì cái người ta nói chung xuất gia tại gia thì là đều không đắc đạo được. Nhưng mà trọng trách của người xuất gia đó thì vẫn bị nặng nề, vẫn bị phải gánh một cái hình ảnh đấy là đạo đức, làm gương mẫu và làm cái chỗ mà nương tựa. Chính vì vậy thì cái người xuất gia nó cũng phải chịu khó ra sức, dù lực không đủ, ít ra thì cũng giữ một cái bề ngoài, của mình có oai nghi, có một cái tư cách gì đó của cái người siêu thế. Nhưng mà cái điều pháp của Phật đó, đâu phải chỉ pháp Phật không có bao giờ chấp nhận cái bề ngoài thôi, mà đặc biệt mà càng bề ngoài thì chưa chắc nó là hay chút nào hết, lắm lúc nó còn giờ nữa. Pháp Phật là pháp chân thật, thành ra vẫn muốn cái bên trong, vẫn muốn là thực sự mình ở phía trong của mình nó được thoát. Thì mình cũng nhìn lại, nó có nhiều căn tính, cho nên được Phật thuyết nhiều pháp khác nhau và để đáp ứng cho những căn tính đó. Nhưng càng về sau á, căn tính nào thì căn tính cũng không có đủ sức để nhập đạo hết. Căn tính khổ hạnh, cái căn tính gọi là hưởng thụ, cái căn tính gọi là trung dung cũng đều không có đắc đạo được. Mà cái pháp của Phật thì có vào đạo, tức là vào cái con đường, thì đó mới là con đường thoát. Đưa người ta vào con đường đó, đẩy vào con ta vào con đường đó thì người ta mới thoát. Nhưng mình vào một cái chỗ, một khu rừng, mình cứu người, mình phải chỉ cái đường cho người ta đi ra, cái đường đó là đạo. Thế người nào người ta theo cái đường đó thì là mình xong bổn phận. Ở đây Đức Phật biết là đệ tử của Ngài nó còn đông lắm, đệ tử của Ngài có nhiều khuynh hướng lắm, nhiều cá tính khác nhau lắm. Bây giờ mình cứ nói một người, có nhiều người mà tôi thích lễ Phật, nó cùng là thờ Phật, những người thích lễ Phật, những người thích tụng niệm, có người thích ngồi yên tĩnh thiền định. Nhưng mà người ngồi yên tĩnh cũng chẳng có đạo ở đâu hết, người lễ Phật cũng chẳng có đạo, mà người tụng kinh cũng chẳng có đạo đâu, không có thâm nhập được vào con đạo, đạo đường này. Không có vào được cái đường đó thì cái kết quả, cái mục tiêu đó là giải thoát của mình không đạt được. Và như vậy thì Đức Phật ấy, làm sao mà an được. Mà mình thấy nhất đặc biệt là trong kinh của Đại Thừa đó, mỗi lần nói pháp là nói cho chúng sinh ở trong tương lai. Bởi vì khi mà nói Đại Thừa đó, thì toàn là các bậc mà căn cơ cao, trí huệ rộng lớn, công đức thì sâu dày. Bây giờ Đức Phật đâu có nói pháp cho những vị đó nữa, những vị đó đã biết rõ con đường để đi. Thành ra những vị đó đều vì thương tưởng chúng sinh trong tương lai cho nên mới thuyết pháp, mới hỏi pháp, Đức Phật mới thuyết. Nhưng bây giờ nó đến một cái giai đoạn, ví dụ vậy mà như là tổ Đạo Xước nói là cái thời nó tính ra mình là vào cái thời mạt, mà thời mạt mà hơi cuối rồi đó. Thành ra lúc đó theo như trong kinh nói là mình tu á, mình tu hành nó phải đúng thời và nó phải đúng cái trình độ của mình. Cái người học sinh đi học ngoài nhà trường cũng vậy, học nó phải đúng cái trình độ của mình. Thành ra nó phải, mà trình độ của mình nó theo đúng thời. Mình mới đi học, cái thời của mình là cái thời còn nhỏ, mới đi học thì phải học cái trình độ này. Do đó cho nên chính vì vậy đó mà mình thấy trong An Lạc Tập, Tổ Đạo Xước mới xét hết tất cả các kinh điển, mới kết luận là thời nay phải tu tịnh độ. Ai ra Ngài mới bỏ tất cả những cái tu tập trước đó của Ngài để quay về tu tịnh độ. Tổ Đạo Xước là vào thời nhà Đường thì cũng khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 9 thì nữa, trong khoảng đó thì mình biết là cách đây lâu rồi Ngài còn nói như vậy nữa. Thì đến chúng ta ngày nay, tóm lại ngày nay thì mình vẫn còn nhiều